Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 23 mùa Thường niên, cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ Tri Tôn Thánh Giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Trong hành trình qua sa mạc, dân Israel đã lẩm bẩm và than trách Chúa. Họ cho rằng việc Chúa kéo họ ra khỏi Ai Cập đã đẩy họ đến khổ sở. Trước sự bội bạc này, Chúa đã trừng phạt họ bằng tai họa rắn độc bỏ ra cắn dân. Sau đó dân chúng ăn năn và xin Chúa thương xót, nên Ngài đã sai Môsê làm một con rắn bằng đồng treo lên cao, để hễ ai nhìn lên con rắn ấy thì được chữa lành. Trong biến cố này chúng ta hiểu rằng không phải con rắn cứu sống dân Israel, nhưng là chính Thiên Chúa. Khi con rắn bị treo lên, người ta nhìn nó và tin vào đấng đã truyền lệnh cho Môsê làm như thế. Vì thế, chính Thiên Chúa đã chữa lành cho dân. Sự sống không phát sinh bởi nơi con rắn, nhưng con rắn là một dấu hiệu, một biểu trưng để dân Israel hướng lòng về Thiên Chúa. Và khi họ hướng về Chúa, thì họ được chữa lành. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Nếu như con rắn bị treo lên, người ta nhìn nó, họ được hướng về Chúa, họ tin Chúa, nhờ đó họ được chữa lành. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu cũng phải bị treo lên như thế, để con người nhìn lên, hướng lòng về Ngài, tin vào Ngài, thì mới được sự sống muôn đời. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều cho chúng ta thấy một điểm lớn và quan trọng, đó là hướng tâm hồn về Chúa, tin vào Chúa thì mới nắm chắc được sự sống đời đời. Tuy nhiên, nơi biến cố con rắn đồng và biến cố Chúa Giêsu chịu treo trên cây thập giá đều có một điểm chung. Điểm chung này cho chúng ta thấy được điều gì làm cho chúng ta mất đi sự sống đời đời. Cả dân Israel thời Môsê và dân chúng thời Chúa Giêsu đều có chung một suy nghĩ là: tôi phải xứng đáng hưởng điều tốt lành, vất vả, bận tật, khó nhọc, thật là bất công với tôi. Dân chúng đã thốt lên rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc? Khi suy nghĩ như thế, nghĩa là tâm hồn họ không hề hướng về Chúa, không tin Ngài nữa. Tâm hồn họ hướng về những công trạng do mình làm ra, tin rằng với những thành quả đó thì mình phải được trả công xứng đáng. Trong khi đó, sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa ban là đến từ tâm hồn hướng về Chúa, niềm tin sắt son vào Chúa, cho dẫu phải trải qua những vất vả. Kinh nghiệm của dân Israel giúp chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Đôi khi và thậm chí nhiều lần, chúng ta vẫn thường hướng lòng mình về những công trạng do mình làm ra, và tin rằng với những công trạng đó, mình phải được trả công xứng đáng. Thậm chí, đôi khi vì những công trạng đó, chúng ta đòi hỏi những quyền lợi riêng tư cho bản thân của mình. Và khi cuộc sống của chúng ta luôn bị bủa vây bởi những suy nghĩ đó, thì đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, họ đã được trả công rồi. Sự sống đời đời là phần thưởng được chính Thiên Chúa trao ban, nó trường tồn vĩnh cửu và khác với công trạng và danh tiếng của thế gian trao tặng. Phần chúng ta muốn mình được hưởng phần thưởng nào đây? Lạy Chúa, đứng trước những lời mời gọi ngọt ngào của đam mê danh lợi thế gian, chúng con dễ đánh mất phần thưởng nước trời. Xin Chúa giúp cho chúng con ý thức được sự sống đời đời mới là phần thưởng đích thực mà chúng con phải nỗ lực theo đuổi. Nhờ đó chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa và tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Ngài cô đơn khi con tưởng mình đã cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có lúc giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thấm ra trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Con yêu Chúa quá muộn màng, Ngài đã chiến thắng, con mù lòa Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mê, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con do dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình chiếu sáng, Ngài tỏa thương và làm con say mến. Ngài là cứu em và làm con khao khát ngày đêm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 9 vừa qua, ngày áp chót trong chuyến viếng thăm tại Singapore, Đức Thánh Cha Francisco đã được chính phủ nước này đón tiếp chính thức và trọng thị tại trụ sở Quốc hội nước này. Khi từ nhà tĩnh tâm Thánh Francisco Xavier đến đây, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam, chào đón theo nghi thức ngoại giao với lễ nghi duyệt hàng quân danh dự và quốc thiều hai nước. Tiếp đó, hai vị đã có cuộc hội kiến riêng. Tổng thống Tharman là người gốc Ấn Độ, sinh tại Singapore và năm nay 67 tuổi. Ông tốt nghiệp trường kinh tế ở London, Anh Quốc, và sau đó đậu cao học quản trị hành chính tại Đại học Harvard bên Mỹ. Ông từng làm bộ trưởng nhiều bộ, trước khi làm phó thủ tướng, rồi thủ tướng. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông được bầu làm tổng thống Singapore. Sau khi gặp tổng thống, Đức Thánh Cha còn gặp đương kim thủ tướng Singapore là ông Lawrence Wong, hay tên tiếng Hoa đầy đủ của ông là Hoàng Tuần Tài, 51 tuổi, thủ tướng thứ tư của Singapore. Cho đến nay, ông là phó thủ tướng dưới thời ông Lý Hiển Long, con của thủ tướng Lý Quang Diệu, người lập quốc và quản trị đất nước này trong 31 năm trời. Thủ tướng Hoàng Tuần Tài là một chuyên gia thực tiễn, đã từng đứng đầu nhiều bộ. Tuy có bầu cử, nhưng trong thực tế, Singapore vẫn là một nước độc đảng, một hệ thống bầu cử được thiết kế để đảm bảo cho quyền hành của Đảng Hành động Nhân dân trong nhiều thập niên qua.
Sau khi viếng thăm và hội kiến riêng với Tổng thống Singapore, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Đại học Quốc gia Singapore để gặp gỡ chính quyền. Đại học này thuộc hàng trội ngược nhất Đông Nam Á, giống như Đại học Harvard của Mỹ. Đại học có một hội trường 1.700 chỗ ngồi và một nhà hát 450 chỗ được dùng cho nhiều sinh hoạt khác nhau. Trong số khoảng 1.000 người hiện diện có các vị thuộc chính quyền dân sự, các vị lãnh đạo tôn giáo, giới doanh nhân và các vị đại diện xã hội và văn hóa của Singapore. Đặc biệt, cũng có một phái đoàn của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Singapore nhắc đến cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô thứ hai tại Singapore cách đây 38 năm, và ông ca ngợi tòa thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha mạnh mẽ cổ bó tình huynh đệ nhân loại và bảo vệ môi trường. Tổng thống Singapore nói, đó là những thách tố cơ bản đối với thế giới ngày nay. Trật tự thế giới đang bị suy yếu, xung đột và gây hấn không ngừng. Có một sự bất bao dung gia tăng trong chính các xã hội. Đồng thời, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi khí hậu ngày càng mau lẹ, làm cho thế giới ít an toàn hơn đối với nhân loại. Tổng thống Tharman cũng nói đến những cố gắng của Singapore xây dựng và phát huy sự hòa hợp xã hội giữa các chủng tộc, tôn giáo khác nhau. Ông nói, các cộng đồng tôn giáo tôn trọng nhau và tìm kiếm những điểm chung. Ông Tổng thống cũng đề cao những đóng góp của giáo hội Công giáo trong việc bảo vệ môi trường, và ông cho biết kế hoạch Singapore Xanh 2030 hướng dẫn cuộc chiến đấu của đất nước này chống thay đổi khí hậu, gia tăng gấp 4 việc sử dụng năng lượng mặt trời và giảm 30% rác rưởi. Ngoài ra, Singapore đã du nhập thuế than với sự gia tăng từ từ để hỗ trợ chương trình tiến đến một nền kinh tế bớt thải khí hơn.
Trong diễn văn đầu tiên tại Singapore, Đức Thánh Cha ca ngợi những thành tựu của Singapore về nhiều mặt, và ngài khích lệ đất nước này cũng quan tâm đến những người nghèo và những người nhập cư. Đức Thánh Cha nhận xét, ai đến đây lần đầu tiên không thể có ấn tượng mạnh về một rừng cách nhà dọc trời, như từ biển nổi lên. Các nhà này là một bằng chứng tỏ tường về tài năng của con người, về năng động của xã hội Singapore, và của tinh thần nhạy bén, của tinh thần kinh doanh, tìm được nơi đây một mảnh đất màu mỡ để thể hiện mình. Lịch sử Singapore là một lịch sử về sự tăng trưởng và kiên cường. Từ một nguồn gốc khiêm nhượng, quốc gia này đã đạt tới mức phát triển cao. chứng tỏ đây là kết quả của những quyết định hợp lý, chứ không do tình cờ. Đó là kết quả của một sự dấn thân liên lỉ để hoàn thành những dự án và sáng kiến chín chắn, phù hợp với những đặc tính của nơi này. Ngoài ra, điều quan trọng là Singapore không chỉ thịnh vượng về mặt kinh tế, nhưng còn cố gắng xây dựng một xã hội, trong đó công bằng xã hội và công ích rất được coi trọng. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự tận tụy của quý vị trong việc cải tiến điều kiện sống của các công dân qua những chính sách nhà ở công cộng, một nền giáo dục phẩm chất cao và một hệ thống y tế hiệu năng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nguy cơ một thứ duy thực dụng và tuyên dương công trạng có thể đưa tới hậu quả không chủ ý nhắm tới, đó là hợp thức hóa sự loại trừ những người ở ngoài lề những lợi ích của tiến bộ. Đức Thánh Cha nhìn nhận nhiều sáng kiến và chính sách nhắm nâng đỡ những người yếu và nói, tôi cầu mong rằng có một sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo, người cao niên, những cơ cực của họ đã đặt nền tảng cho Singapore chúng ta thấy ngày nay. Và để bảo vệ phẩm giá của những công nhân di dân, họ đóng góp nhiều cho việc xây dựng xã hội và cần bảo đảm cho họ đồng lương công bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cần làm sao để những kỹ thuật tối tân của thời đại kỹ thuật số và những phát triển mau lẹ của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đừng làm cho chúng ta không thấy rằng điều thiết yếu là vun trồng những tương quan giữa con người với nhau thực sự và cụ thể, và làm sao để các kỹ thuật này có thể đề cao giá trị của việc xích lại gần nhau và không tự cô lập một cách nguy hiểm trong một thực tại tưởng tượng và không cảm nhận được. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta đang sống trong một thời kỳ khủng hoảng môi trường và chúng ta không được coi nhẹ mà một nước bé nhỏ như Singapore có thể mang lại. Vị trí của quý vị thật là có 102, mang lại cho quý vị những tư bản, kỹ thuật và tài năng, những tài nguyên có thể hướng dẫn sự đổi mới để chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Sự dấn thân của quý vị để đạt tới một sự phát triển lâu bền và để bảo tồn thiên nhiên là một tấm gương để noi theo, và sự tìm kiếm những giải pháp mới mẻ để đương đầu với những thách đố về môi trường có thể khuyến khích các nước khác cũng làm như vậy. Singapore là một ví dụ nổi bật về những gì mà nhân loại có thể thực hiện khi cùng nhau hoạt động trong sự hòa hợp, với ý thức trách nhiệm và với tinh thần bao gồm mọi người và tình huynh đệ. Sau khi kết thúc diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha đã từ biệt Tổng thống Singapore để về trung tâm Thánh Francisco Xavier, cách đó khoảng 31 cây số. Tại đây, lúc 12 giờ Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cựu Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân. Ông đã làm Thủ tướng trong 10 năm và mới mãn nhiệm hồi tháng 5 năm nay. Lúc 5 giờ chiều, ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động quốc gia của Singapore để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Sân vận động này được khánh thành cách đây 10 năm và làm nơi tranh tài cho nhiều bộ môn thể thao trong suốt cả năm. Sân vận động có 55.000 chỗ ngồi và các tín hữu đang ngồi kín sân vận động. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã đi xe golf quanh sân vận động để chào thăm các tín hữu, đặc biệt có nhiều em bé được ngài chúc lành. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài hàng giáo sĩ địa phương, còn có hơn 50 hồng y và giám mục thuộc các phái đoàn của nhiều giáo hội ở Á Châu, nhất là phái đoàn các giám mục Việt Nam. Đứng cạnh Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Tổng giám mục Singapore và Đức Cha Julian Liệu Bỉnh Kiên, Tổng giám mục Kuala Lumpur, Chủ tịch Hội đồng giám mục Malaysia, Singapore và Brunei với khoảng hơn 200 linh mục.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của tình yêu thương đằng sau các công trình to lớn của con người, nhất là tình thương của Thiên Chúa. Và ngài mời gọi các tín hữu hãy quảng đại yêu thương những người nghèo như Chúa đã yêu thương chúng ta trước tiên. Đức Thánh Cha đi từ câu nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, tri thức làm đầy kiêu ngạo trong khi tình thương xây dựng. Thánh nhân gửi những lời này cho các anh chị em cộng đoàn Kitô ở Corinto, một cộng đoàn phong phú có nhiều đoàn sủng, và ngài mời gọi hãy vun trồng hiệp thông trong tình thương yêu. Đức Thánh Cha nhận xét, không có một công trình nào tốt mà đằng sau không có những người nhiều tài năng, mạnh mẽ, giàu có, nhiều sáng kiến, tuy vẫn luôn là những người nam nữ mong manh như chúng ta. Đối với họ, nếu không có tình thương thì cũng chẳng có sự sống, đà tiến, động lực để hành động và cũng chẳng có sức mạnh để xây dựng. Anh chị em thân mến, nếu có cái gì tốt đang và sẽ tồn tại trên thế giới này, đó chính là vì trong những hoàn cảnh rất khác nhau, tình thương đã trổi vượt trên oán ghét, liên đới trổi vượt hơn dửng dưng, quảng đại hơn ích kỷ. Nếu không có điều này, thì kể cả tại đây, không ai có thể làm tăng trưởng một thành phố lớn thế này. Các kiến trúc sư cũng chẳng đề ra dự án, các công nhân cũng không làm việc và không gì có thể thực hiện được. Tiếp đến, đức tin củng cố và soi sáng cho chúng ta, vì nói với chúng ta rằng, nơi căn cội khả năng yêu thương và được yêu thương có chính Thiên Chúa với con tim của người cha đã mong muốn và đưa chúng ta vào sự hiện hữu một cách hoàn toàn nhân không và cứu chuộc, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi một cách nhân không với cái chết và sự sống lại của con duy nhất của người. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu của Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy và mời gọi chúng ta thực hiện tình thương ấy đối với tha nhân, quảng đại đáp ứng những nhu cầu của người nghèo, cảm thương những người đang đau khổ, sẵn sàng cho trú ngụ, trung thành trong những lúc khó khăn, luôn sẵn sàng tha thứ và hy vọng chúc phúc để đáp lại sự lăng mạ. Đó là trọng tâm của tin mừng.
Đức Thánh Cha nhắc đến gương các thánh đã sống những điều trên đây, bắt đầu từ mẹ Maria mà hôm nay là lễ kính thánh danh của mẹ. Tiếp đến là thánh Francisco Xavier, rất được tôn kính tại Singapore này. Thánh nhân đã nhiều lần được đón tiếp tại đây trong các chuyến du hành truyền giáo, lần chót vào ngày 21 tháng 7 năm 1552, vài tháng trước khi qua đời. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục Singapore sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha, chính quyền, các phái đoàn Hồng Y, giám mục và linh mục đến từ các giáo phận ở Á Châu quy tụ đến đây để tham dự thánh lễ này. Đức Hồng Y nói, sự hiện diện của các Hồng Y, giám mục và linh mục chứng tỏ đức tin sống động của giáo hội ở Á Châu. Sau cùng, Đức Hồng Y cảm ơn ban tổ chức và các ân nhân, cũng như bao nhiêu giáo dân thiện nguyện và quảng đại, để cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha được diễn tiến tốt đẹp.
Tình cảm. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau một đề tài mới, đó là ý thức.
Hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Trước hết, chúng ta nói về ý thức là khởi điểm của sự thay đổi. Có câu chuyện kể rằng, một đồ đệ muốn tầm thầy học đạo, khao khát đổi mới cuộc đời mình cho tốt hơn, đẹp hơn. Một hôm, ông mạo muội đến hỏi vị thầy con đường nào giúp đạt đến đích. Hôm ấy là ngày thầy tịnh khẩu, nên thầy bảo môn đệ đưa cho thầy cái bảng và thầy viết ý thức. Môn đệ cảm thấy chưa hài lòng vì thầy dạy ít quá. Ông nài nỉ xin thầy dạy thêm. Lần này thầy lại viết lại hai chữ ý thức. Vẫn cảm thấy chưa an tâm, đồ đệ van xin thầy chỉ dạy thêm nữa về con đường giải thoát bản thân. Thấy thầy viết nhiều hơn, môn đệ lấy làm hài lòng và mừng thầm. Khi tấm bảng được trao, môn đệ háo hức nhưng rồi chỉ thấy được ý thức và ý thức.
Thank you.
các bạn trẻ thân mến. Phải, ý thức là chìa khóa và là khởi điểm của sự thay đổi. Một sự thay đổi thích hợp và sát thực đưa đến khai thông cho sự sống vọt trào, ý thức đem lại cuộc sống sung mãn. Vì thế, chúng ta cần luôn đặt mình ở trong tiến trình lớn lên, không ngừng thay đổi. Vì bao lâu chúng ta ngừng thay đổi, chúng ta đang đánh mất sự sống. Vì sống là đi tới, là lớn lên. Như cây trồng, bao lâu còn sống là còn lớn lên, cành luôn dài ra và chồi lá vẫn tiếp tục phát triển. Lớn lên là dấu hiệu của sự sống. Trưởng thành là một dấu hiệu của sự sống. Rất nhiều nhà khoa học, người khôn ngoan và học giả cho rằng, phần lớn con người vẫn không bao giờ thấy hết được những gì tốt đẹp quanh mình. Bao nhiêu điều quý giá, đẹp đẽ nằm ngay trong tầm mắt, tầm tay, hoặc bên bước chân chúng ta, bởi vì chúng ta thường chỉ lo ngủ, có nghĩa là sống vô ý thức. Một số lớn hành vi chúng ta làm chẳng khác gì cái máy, theo quán tính, vô hồn và tự động. Thật vậy, việc tốt chỉ đáng kể là tốt khi chúng ta ý thức rằng mình đang làm một điều tốt. Triết gia Socrates chủ trương rằng, người ta làm điều xấu chỉ vì vô minh. Nếu họ biết điều tốt, họ sẽ làm điều tốt. Còn Asa Joly, một nhà tâm bệnh lý, nhà khoa học chân chính, một người nghiên cứu khoa học về tinh thần, ông chính là người đã đề xướng ra phương pháp tâm lý tổng hợp, đã phân biệt nhận thức hay ý thức gồm có 3 bước như sau. 1. Trở nên nhận biết về thân thể, đi đứng, nói năng, làm việc này, việc nọ. Có tính quan sát, tỉnh táo nhận biết, ý thức. Đừng cứ làm mọi thứ như thây ma, như người vừa đi vừa ngủ. 2. Đi xa hơn, tập nhận biết các ý nghĩ, trí tưởng tượng, các hoạt động của tâm trí, điều gì đang xảy ra trong đầu óc. Khi bạn trở nên nhận biết nhiều hơn, thì ý nghĩ mất đi năng lực. Vì khi chúng ta nhận biết, thì tâm trí trở nên im lặng. Và 3. Nhận biết về cảm giác, tâm trạng, xúc động. Khi chúng ta đi tới trái tim và đem nhận biết của mình tới đó để soi sáng, khi ấy những cái tốt phát triển và những cái xấu sẽ dần biến mất. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về những biểu hiện của ý thức. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, vì con đây cũng không sợ chi. Vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại vui. Đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực gì công bình bác ái. Phá tan sầu đau để muôn nơi thiết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sống lại núi. Đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, có một truyền thuyết kể lại rằng sau khi xác của ba người bị treo trên ba cây thập giá ở đồi Vương Vô Tha được tháo xuống, cây thập giá ở giữa được xác định là nơi đã mang lấy thân xác của đấng cứu thế, cho nên rất nhiều người đã đổ xô đến chiêm ngưỡng, thờ lạy và cầu nguyện trước cây thập giá ở giữa. Còn hai cây thập giá ở hai bên được cho là của hai tên trộm thì chẳng ai thèm ghé chân đến, thậm chí là người ta còn ném cho chúng những cái nhìn khinh bỉ. Cây thập giá ở giữa đã cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Nó nói với hai cây thập giá kia rằng: "Các anh thấy không? Người người nô nức đến cúi đầu trước tôi, họ yêu mến và tôn sùng tôi biết bao." Thế rồi một ngày kia, người ta hạ ba cây thập giá đó xuống, ném vào chung với những cây gỗ khác ở bên đường. Từ lúc đó, cây thập giá đã treo Chúa Giêsu cũng chịu chung số phận với những cây gỗ khác. Nó cũng bị những người đi đường chà đạp, chịu nắng chịu mưa, và cũng chẳng còn ai tìm đến cúi đầu và tôn sùng nó nữa. Nó cất lên những lời kêu than: "Lạ nhỉ, tại sao trước đây người ta đến cung kính trước mặt tôi, mà bây giờ người ta lại chẳng coi tôi ra gì, và còn chà đạp tôi đến thế này nữa." Hai cây thập giá và những cây gỗ khác mới lao sao giải thích cho nó hiểu: "Khi anh còn đứng sừng sững giữa hai chúng tôi, thiên hạ đến cung kính tôn thờ anh, vì họ nhận ra anh là nơi đã treo thân xác Thiên Chúa của họ. Còn bây giờ anh bị vứt nằm giữa chúng tôi, không ai nhận ra anh nữa, nên chẳng ai tìm đến anh. Anh nghĩ rằng người ta tôn sùng anh ư? Anh lầm rồi, người ta không tôn thờ anh, mà tôn thờ đấng đã được treo trên thân gỗ của anh đấy thôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ mang Chúa Giêsu trên lưng mà cây thập giá nọ được người đời tôn kính. Điều đó nói lên rằng người ta tôn kính đấng đang bị treo trên cây gỗ giá đó, chứ không phải tôn kính một cây thập giá vốn dĩ là sự ô nhục đối với người Do Thái và là sự điên rồ đối với dân ngoại. Thập giá đã trở nên thánh giá khi có Chúa Giêsu giăng tay trên đó và trở nên dấu chỉ của tình yêu mang ơn cứu độ cho nhân loại. Còn nếu không có Chúa Giêsu, thì thập giá mãi mãi vẫn chỉ là thập giá, là đau khổ và hình phạt đáng sợ mà con người dành cho nhau. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta cử hành lễ suy tôn thánh giá để suy tôn tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại và tôn vinh, tưởng nhớ sự hy sinh mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Mừng lễ suy tôn thánh giá, chúng ta tôn thờ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chịu treo trên cây thánh giá, và chính nhờ cây thánh giá của người mà nước Thiên Chúa được thiết lập vĩnh viễn, và Thiên Chúa đã cai trị từ trên cây gỗ này. Nếu như người ngoại giáo coi thập giá là hình phạt nhục nhã, là dấu hiệu của sự thất bại và đau khổ, thì đối với các Kitô hữu, thập giá là khí phụ cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu và là tin mừng về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc, đẳng cấp và ngôn ngữ. Thập giá vẫn sừng sững trong cuộc sống chúng ta như một lời thách thức, và bóng của thánh giá vẫn bao phủ cuộc đời chúng ta như một niềm an ủi. Những vất vả mưu sinh, những đớn đau bệnh tật và bao trăn trở, cay đắng của phận người vẫn là thực trạng mà chúng ta phải đối diện từng giờ, từng phút. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy thập giá với những đau khổ, tuyệt vọng, thì thập giá vẫn mãi là nỗi thống khổ của chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta nhìn thấy nơi thập giá của đời mình một Chúa Giêsu đang cùng chia sẻ và mang lấy những nỗi thống khổ đó, thì thập giá ấy sẽ trở thành thánh giá, giúp chúng ta chạm đến được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì việc cử hành phụng vụ mừng lễ suy tôn thánh giá hôm nay giúp chúng ta tái khám phá lại niềm tri ân và tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và sẵn lòng đón nhận mọi thập giá trong đời mình với niềm xác tín rằng Chúa vẫn luôn chia sẻ gánh nặng của thập giá với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thập giá và sống lại để cứu chuộc nhân loại chúng con. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp những thập giá trong cuộc sống hàng ngày với y tế của Chúa trên thánh giá, để được hưởng nếm hoa trái của niềm vui phục sinh với Chúa ở đời này và đời sau. Amen.
Niềm tự hào của tôi là bác thánh ta đi lên ngôi này. Ta đi lên lòng ta. Ta đi lên trong hy vọng lên tên sáng tươi. Vì sự nghiệp của ta là thật sự ta. Tôi là thánh giá Chúa tôi, niềm tự hào của tôi là bác thánh ta đi lên mỗi ngày. Anh tin yêu Giêsu, tin là ta, không hoang mang lo âu nhưng vui mừng những nắng tiến lên. Vì đường thật tự ta là đường vì phương. Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi.
không có gì ở lá đan đa, vì là đường tự do. Niềm tự hào của tôi là vác anh ta đi lên mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.